Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Chúng ta lại gặp nhau rồi phải không Nam Phương? Kỳ trước thì Nam Phương nghỉ vacation phải không Nam Phương? Có gì vui không ạ?
Dạ vâng, Nam Phương thì được biết rằng là spring break thì Nam Phương dắt gia đình đi dã ngoại. Nghe nói rằng là giáo sư cũng đi đâu mà rất là đã phải không giáo sư?
Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả. Dạ vâng, một ngày cuối tuần rất là đẹp.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trở lại với chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái câu hỏi tin tức về thị trường chứng khoán cuối tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cuối tuần nay đặc điểm là kết thúc đệ nhất tam cá nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 3 của năm đầu 2017. Kết thúc thống kê cho thấy là stock market kết thúc một cách rất là tốt đẹp so với lại cuối năm rồi. Index của S&P 500 dẫn cao nhất, có nghĩa là S&P 500 đó là index của những 500 công ty mà đa dạng nhất của đại đa số là những công ty công lớn ở tại Hoa Kỳ đó, đa dạng trên mọi thành phần đó, gia tăng 12.2%. Trong đó là technology và những cái công ty về ngân hàng và technology dẫn đầu. Cuối tuần S&P kết thúc ở mức là 2.362 điểm, có nghĩa là giảm 5 điểm. Dow Jones kết thúc ở mức là Dow Jones 30, kết thúc ở cái mức là 20.663, giảm 65 điểm. Trong khi đó Nasdaq là 5.912. Giá dầu thô tròn trèm gần đến 51 đô la, 50 đô la 85 xu một thùng dầu thô, và giá vàng là 1.252. Cao điểm của cuối năm cho thấy rằng trong 3 tháng tổng thống Trump được đầu năm được đắc cử tổng thống đó, thì những cái giai đoạn quan trọng xảy ra là dĩ nhiên là ngày ông đắc cử. Kế đó là vào tháng 12 thì Federal Reserve gia tăng tiền lãi. Và sau đó vào tháng 2 thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh là giảm đi, gọi là giới hạn đi cái mức gọi là immigration, có nghĩa là nhập cư vào Hoa Kỳ. Trong cái thời gian đó thì khi stock của những cái công ty ngân hàng về financial gia tăng rất nhiều. Và trong cuối tháng 3, một cái cao điểm là cái đạo luật về American Healthcare Package do Đảng Cộng Hòa đưa vào Quốc hội bị thất bại. Đó là những cao điểm trong đệ nhất tam cá nguyệt, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa nói là cái đạo luật American Healthcare đã bị thất bại vào cuối tuần qua. Thế nhưng sao chúng ta vẫn nghe cái tin tức về thị trường chứng khoán với cái giá stock market vẫn tốt đẹp, thưa giáo sư? Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, trong một tuần rồi thì mình đã thấy là dạ phân thứ nghe được không ạ? Cô Nam Phương có nghe được không?
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì chúng tôi xin được đặt lại cái câu hỏi là, thưa giáo sư, mặc dù là cái đạo luật American Healthcare đã bị thất bại vào cuối tuần vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục với cái kết quả rất là tốt đẹp, lý do tại sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán sau cuối tuần qua đó có một cái adjustment, có nghĩa là có một sửa đổi, và cái mức sửa đổi đó vẫn giữ ở đó, có nghĩa là sửa đổi xuống, đi chiều xuống nhưng mà rất là tượng trưng, rất là ít. Cho nên quý vị nhớ rằng cái cao điểm của Dow Jones đó, trong tháng 2 đó, lên trên 21.000, thì cuối tháng 3, có nghĩa là ngày thứ sáu hôm qua, xuống cái mức là 20.663 điểm, có nghĩa là xuống cũng 300 mấy chục điểm, gần 400 điểm thì cũng khá nhiều, nhưng mà so với cái mức ở trên 20.600 điểm thì quá là cao đi. Sở dĩ người ta có một cái adjustment trong market là vì họ cảm thấy rằng cái lạc quan của người đầu tư với cái chính phủ Trump á, để kích thích nền kinh tế đó, cái mức đó lạc quan nó có thể nó hơi quá mạnh đi. Nhưng mà cái mức lạc quan vẫn còn ở đó, là tại vì cái lãnh đạo của ông Trump để đưa cái sắc luật healthcare đó thất bại, người ta hơi thất vọng, người ta nghĩ rằng đây có phải là cái sự chia rẽ của đảng Cộng hòa hay không, và có thể sẽ thành công để đưa những cái chương trình kích thích kinh tế hay không, cho nên họ bắt đầu họ lo âu, họ kéo xuống. Nhưng cái mức lạc quan nó vẫn còn, mức lạc quan ở điểm là Make America First, có nghĩa là kích thích nền kinh tế của Hoa Kỳ cho những cái xí nghiệp gọi là sản xuất ở đây, giảm thuế vụ, gọi là chương trình infrastructure để mà rebuild xứ Mỹ, cầu cống, hệ thống xa lộ, và gia tăng quốc phòng, và cải cách những cái luật lệ về môi trường, hay là những cái luật lệ để mà giảm đi cái giới hạn của ngân hàng để kích thích nền kinh tế. Những cái mức lạc quan đó vẫn còn, mặc dầu trong một tuần qua mình thấy cái adjustment nó đưa xuống đi đôi chút. Đó cũng là một dấu hiệu rất là healthy, là tại vì nếu mà stock market mà cứ tiếp tục lên không có căn bản thì làm cho người ta lo âu thôi chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy có nghĩa rằng là thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến các yếu tố về chính trị, kinh tế, tài chính. Mặc dù rằng là cuối tuần qua thì cũng có ảnh hưởng một đôi chút, chỉ xuống một chút thôi, nhưng mà nói chung thì thị trường chứng khoán vẫn ở cái mức rất là tốt đẹp. Bây giờ thì Quỳnh Lan xin mời bên Nam Phương ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Vâng, và một cái câu hỏi là Nam Phương muốn biết rằng tại sao mà trong mấy cái show vừa qua thì giáo sư có tiên đoán là nợ quốc gia sẽ tiếp tục gia tăng rất là nhanh chóng trong những năm tới, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa nợ quốc gia đó, chúng tôi đã tiên đoán rằng với cái chương trình như quý vị đã thấy đó, là trong cái thời chính thủ phủ của Obamacare đó, không phải Obamacare, tổng thống Obama đó, thì nợ quốc gia đã gia tăng rất là vũ bão. Nhưng mà đó là một trong những cái hệ lụy của chiến tranh, sau cái chiến tranh của Iraq, sau cái khủng hoảng kinh tế của năm 2008, sau cái financial bubble của 2008, là bailout bao nhiêu những cái công ty lớn too big to fail, rồi những cái chương trình để mà cứu vãn nền kinh tế, như quý vị nhớ đó, là sau tổng thống Bush thì nền kinh tế rất là tệ, và lại bị cái financial crisis nữa. Nhưng mà cái bailout của chính phủ Obama đó, dùng tiền của chính phủ, xài tiền quá nhiều nhưng mà không kích thích được nền kinh tế, nên cái mức federal budget deficit nó lên thiếu nợ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta lại lạc quan cái chương trình tổng thống Trump, mặc dù chương trình tổng thống Trump đó là đưa ra để kích thích nền kinh tế, nhưng mà toàn là tiền vay nợ để kích thích không, chứ không phải là tiền của ngân sách quốc, gọi là ngân sách quốc gia có. Thành ra những cái chương trình như là trên 1.000 tỷ để mà rebuild cái infrastructure, rồi bao nhiêu tỷ để mà làm cái bức tường của biên giới, rồi chương trình rất là nhiều chương trình giảm thuế vụ, thì có thể nó sẽ kích thích nền kinh tế, và cái chương trình giảm thuế vụ nó có thể đem lên ngân sách quốc gia, thay vì thời gian ngắn hạn thì có thể thâm lũng, nhưng mà đường dài nó gia tăng. Thành ra những cái chương trình của tổng thống Trump đó, họ tuyên bố rằng trong vòng 30 năm nữa là ngân sách quốc gia của gọi là sẽ bị gọi là mức thiếu nợ sẽ gia tăng gấp đôi trong vòng 30 năm, mà tôi thấy cái đó hơi lạc quan. Chứ bi quan là khoảng chừng 10-15 năm là cái ngân sách quốc gia có thể bị gia tăng gấp đôi theo cái cách tiêu xài kiểu này. Thành ra đó là một cái điều khá lo ngại. Mặc dầu trong vòng 5-7 năm thì mình thấy nền kinh tế chắc chắn là được kích thích khá mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn
giáo sư. Cảm ơn giáo sư. Kích thích kinh tế bằng cách là mượn nợ thì chúng ta thấy rằng là cái tương lai chắc chắn là cái số nợ của quốc gia sẽ gia tăng lên cao, và con cháu của chúng ta cũng sẽ phải lo vấn đề đóng thuế để mà trả nợ, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng là hiện tại cái tình trạng lợi tức, lợi nhuận của những công ty ở Hoa Kỳ đó thì không biết hiện nay đang đi về hướng nào và có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa những dấu hiệu cho thấy nhưng mà cái kết quả chính thức mình sẽ được theo dõi trong vòng 4 tuần tới, có nghĩa là sau cái đệ nhất tam cá nguyệt được chấm dứt thì những công ty công public company họ sẽ đưa file ra những cái 10K report thì mình sẽ thấy. Nhưng mà dấu hiệu cho thấy đó là những công ty lớn của Hoa Kỳ và những công ty về technology và về nhất những ngân hàng hay tất cả đều khả quan hết, có nghĩa rằng profit gia tăng rất nhiều, mặc dầu cái revenue nó gia tăng vừa phải thôi. Thành ra mọi dấu hiệu nó đều cho thấy rất là vững chãi về cái gọi là cái căn bản của kỹ nghệ của Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác thì là không biết rằng là những cái chương trình mà từ thiện gọi là 501C hay là những nhà thờ hay là nhà thương có phải trả lương cho cái ban giám đốc hay không, thưa giáo sư, và cũng tại sao, thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái như cô Nam Phương nói đó, sở dĩ Hoa Kỳ là một trong những cái xứ trên quốc tế đó, người ta nói rằng có lòng từ thiện hay những chương trình từ thiện rất là mạnh, và người Việt Nam mình bây giờ cũng gia nhập trong đó, những cái chương trình kêu gọi để cứu trợ hay là từ thiện, người Việt Nam mình đóng góp rất mạnh và rất là tốt. Hoa Kỳ là một trong những xứ gương mẫu mà có chương trình từ thiện đó. Đó một phần là cái hệ thống 501c của Hoa Kỳ, cái hệ thống thuế vụ. Hoa Kỳ họ có cái cách hay á, là họ muốn người dân như thế nào á, thì hoặc là họ ít có khi nào họ ra luật lệ để bắt buộc người ta làm, đó là những cái hệ thống độc tài. Ở đây họ ra cái trong cái chương trình thuế vụ, họ cho những cái tổ chức như 501c, có nghĩa là những cái tổ chức charitable organization đó, nó với cái luật của IRS được tổ chức đó, thì cái những organization đó đại đa số là tốt, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận, những cái organization đó có nhiều organization họ rất là lạm dụng cái quyền của cái luật của IRS. Có nhiều cái tổ chức đó, có những cái nhà thờ mà những người cái ministry, mà nhất là những cái chương trình mà họ lên TV, mấy người mục sư mà lên TV và chỉ đi kêu gọi đóng tiền không mà ấy đó, có nhiều cái chương trình tốt nhưng mà cũng những chương trình rất là xấu, hay là không phải là nói về đạo đi nữa, những cái chương trình khác về charity đó, có những cái tin tức cho thấy đó là cái lợi tức của revenue lấy vô được đó, được sự đóng góp của dân chúng đó, mà họ trả lương cho cái người giám đốc đó, gần như phân nửa cái số tiền đó. Thì họ nói rằng tại vì cái người giám đốc đó 5-7 năm đầu khi mà thành lập không có lãnh lương, bỏ công ra, nhưng mà khi nó thành công rồi họ lấy trên phân nửa cái lương đó. Thành ra cái đó là cái một cái sự lạm dụng rất là tai hại, tại vì theo luật của charitable organization đó, với cái hình thức dạng 501c đó, khi mình apply for IRS mình được qualify rồi đó, thì những cái số tiền mà mình gây vô trong cái organization nó không phải bị đóng thuế, mà người mà cho tiền vào đó lại được trừ thuế. Thành ra dĩ nhiên là mình làm cái chuyện đó mình vẫn được trừ thuế, nhưng mà cái vấn đề là mình muốn cái đồng tiền mình đi thẳng đến cái người mình dám nấy hay không đó, thì mình nên kêu gọi cái hãng đó phải đưa ra giấy trắng mực đen cái chi phí của, tại vì cái đó là public record, họ phải show là họ nhận bao nhiêu năm rồi và họ chi ra bao nhiêu và cái overhead bao nhiêu, trả lương bao nhiêu. Nó có form là 990 đó, là ban giám đốc trả tiền bao nhiêu cũng phải cho biết hết. Thì như vậy đó thì mình biết là những cái tổ chức đó họ có gọi là lạm dụng cái overhead cho ban giám đốc hay không, và cái số tiền đi thẳng đến cái người mà mình muốn cứu trợ hay giúp đỡ đó nó được bao nhiêu, cái điều đó mình có thể hỏi được.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở qua một cái câu hỏi liên quan đến nước Anh. Thì vào tuần qua chúng ta trên báo chí cũng như trên truyền hình chúng ta thấy cái tin mà nước Anh hiện nay họ đã thông báo chính thức với khối EU là họ sẽ đi ra khỏi cái khối này. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng ra sao trong thời gian tới ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa như chị nhớ đó là khi mà trưng cầu dân ý đó, người dân Anh họ họ biểu quyết là rút ra khỏi EU đó, thì tốc mặt kết xuống liền một cách rất là nhanh trong vài ngày rồi trở lại, vì người ta thấy rằng khối EU có thể tan rã và kinh tế của xứ Anh có thể tan rã. Hiện tại trong một cái thời gian gần như một năm rồi đó qua rồi đó, thì Anh họ đã lèo lái một cách đó, là họ nói rằng họ vẫn làm việc với EU, họ vẫn muốn buôn bán với từng cái quốc gia trong đó, nhưng mà họ không đồng ý cái hệ thống di dân, những cái bureaucracy và luật lệ rất quá phức tạp của EU. Thành ra có một số công ty họ đã rời khỏi Anh, là tại những công ty đó là của EU, cái căn bản của EU họ đã rời. Còn những công ty nào không có họ vẫn ở đó. Thì hiện giờ thấy, hiện giờ những dấu hiệu sơ khởi á, thì thấy là kinh tế của Anh không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà đường dài tôi nghĩ rằng nó sẽ hại, nó không tốt bằng trong cái thời gian ở EU. Cái đó là chắc chắn, tại vì nước Anh là một trong ba cường quốc đứng đầu trong khối EU về kinh tế. Nhưng mà cái tai hại đường dài nữa đó là Anh là United Kingdom, trong đó có những cái hiệp Trung Quốc trong đó. Đó. Thành ra những cái phần khác như Ireland hay những cái phần khác đó, họ có muốn tách rời ra khỏi Anh hay không là một chuyện khác nữa. Là tại vì nếu họ những cái trong hiệp Trung Quốc đó mà có những cái như một cái tiểu bang đó họ muốn gia nhập EU mà Anh Quốc không đó, có thể họ tách rời ra EU, họ được quyền làm cái đó. Thì cái điều đó mình phải theo dõi. Nếu mà Anh Quốc mà bị chia tam sẻ tứ ra trở thành một quốc gia nhỏ nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của bên Âu Châu nhiều lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi khác thì nói về tiền lãi và tiền vay mượn mà khi mà mình mua xe thì không biết rằng là hiện bây giờ thế ra sao và nó có tiếp tục dễ dàng như trong cái quá khứ vừa qua. Thì Nam Phương biết rằng là hồi xưa mình vay tiền rất là dễ, mà không biết bây giờ nó có dễ không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Trong 2 năm rồi đó, tiền lãi vay mượn tiền mua xe nó tương đối nó dễ. Là tại vì á, ngân hàng họ, cái cách lý luận của họ là như thế này, là nếu mà mình khi mà mình kẹt tiền đó, mình có thể mình trả nợ những cái món tiền nợ khác, nhưng mà xe cộ đó mình luôn luôn mình trả đúng ngày đúng giờ, là tại vì mình luôn luôn á, muốn có xe để mình cái là phương tiện đi làm hay là di chuyển. Thành ra ít có ai mà default xe lắm, cho nên cái số người họ mua xe nhiều lắm trong vòng 2 năm nay, họ mua xe mới nhiều lắm đó. Thành ra cái tiền lãi nó dễ, cho vay mượn nó rất khó. Nhưng mà những cái chiều hướng hiện tại cho thấy đó là cái số mà người mà họ bắt đầu họ delinquent, có nghĩa là họ trả trễ và họ không trả tiền xe, nó càng ngày càng nhiều. Tại có nhiều người họ mua xe mắc, họ mua xe mà họ không đủ qualification, bắt đầu bây giờ họ thấy cái chiều hướng nó nhiều. Chưa kể đến á là cái kỹ nghệ của cái phần market của cái thị trường của những xe cũ đó, cái giá mua xe cũ gần đây mất giá hơn, tại vì những xe mới họ bán với cái giá rất là hấp dẫn, thành ra người ta cố gắng người ta mua xe mới, thành ra giá của những xe cũ nó bị mất giá. Và những cái market về leasing đó, là những cái công ty mà họ cho mướn xe ngắn hạn đó, leasing đó, những công ty đó đại đa số là quý vị, như quý vị mướn một lease một chiếc xe đó thì một xe mới đúng không, thì mình lease 3 năm rồi mình trả lại mình lease chiếc khác, thì những công ty leasing đó họ lấy xe cũ lại họ bán, thì họ lại tùy thuộc vào cái giá của thị trường của xe cũ, mà giá thị trường xe cũ xuống, thành ra nó cái đó nó làm cho áp lực của cái phần vay mượn của những công ty leasing. Tóm tắt là như thế nào, là tôi tiên đoán rằng đó tiền lãi và tiền vay về mượn xe trong tương lai nó sẽ bị siết chặt lại, nó sẽ hơi khó khăn hơn, là tại vì cái số người họ vay mượn đó họ bắt đầu họ trả trễ, ngân hàng họ siết chặt hơn vì những lý do mà tôi nêu trên. Thành ra nếu quý vị nào mà muốn mua xe đó, hiện giờ cái tình trạng tiền lãi nó thấp, và nhất là cái triển vọng của năm nay tiền lãi nó sẽ gia tăng khoảng 2 lần nữa, Tại ra nếu mà mua xe hay mua chi đó thì hiện giờ cái đây là cái giai đoạn lý tưởng để vay mượn.
Như vậy thì Nam Phương có muốn mua xe đó, Lexus hay là Lamborghini, hay là giáo sư có muốn mua những cái xe hạng sang đó thì phải mua gấp, bởi vì trong tương lai thì cái tiền lãi nó sẽ gia tăng như là giáo sư vừa mới nói. Thì thưa giáo sư, bây giờ vào cái thời điểm vào tháng 4 hàng năm thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bắt đầu phải lo vấn đề trả tiền thuế rồi, income tax rồi. Thì năm nay được biết là cái deadline của cái ngày mà trả thuế nó không phải là ngày 15 tháng 4 nữa, mà nó sẽ rời là ngày 18 tháng 4 vì là ngày lễ. Thì điều này có đúng hay không? Và trong cái mùa lễ này, mùa mà chúng ta phải trả cái thuế đó, thì chúng ta cần phải để ý đến những gì ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đại đa số nếu mà quý vị có refund thì có lẽ là bây giờ quý vị đã hay là đang file rồi lấy refund lại để càng sớm càng tốt. Thì một trong những phương pháp làm thuế thì chúng ta có thể tự làm lấy và làm qua cái TurboTax. Mình chỉ vô online hay là mình đi supermarket hay Walmart nào họ cũng bán những cái TurboTax, nó rất là rẻ. Mình nhờ con cháu bỏ vô và họ dẫn dắt từng giai đoạn mình làm thuế rất là dễ. Còn nếu quý vị nào có cái chương trình tiểu thương hay là một cái thuế nào nó hơi phức tạp chút xíu đó, thì quý vị có thể nhờ CPA hay là những người làm thuế chuyên viên họ làm giúp cho mình. Nhưng quý vị nên nhớ là những người CPA hay những người làm thuế đó, họ chỉ là đại diện mình làm thôi, nhưng mà cái trách nhiệm của thuế vẫn là mình. Có nghĩa rằng IRS phạt hay là trong đó có làm sai lầm hay gian lận, dầu người CPA ký tên hay là người làm thuế ký tên, nhưng mà trách nhiệm là của mình. Thật ra mình phải take cái ownership của cái thuế đó. Cái thứ nhất nữa, cái thứ ba nữa đó là đến ngày 15 tây, nếu quý vị làm không kịp thì quý vị chỉ cần file một cái extension, thì automatic extension, thì chỉ cần file vô nói rằng tôi cần 6 tháng extension thì được gia hạn đến 15 tây tháng 10. Cái lợi điểm cái đó là có thời gian để mình lấy hồ sơ sổ sách này nọ. Nhưng mà khi mình file extension đó, mình phải nhớ rằng là trên 90% cái thuế mà mình thiếu đó mình phải trả vào 15 tây tháng 4. Nếu không thì mình make estimate payment, có nghĩa là mình ước đoán mình trả để chi, để mình trả trên 90% cái thuế của mình để khỏi bị phạt, để khỏi bị tiền lãi. Thì cái đó, điều đó là cần làm. Còn tiểu thương thì tôi đề nghị là nên đến một người khai thuế giỏi hay một người CPA làm thuế, là tại vì họ sẽ có những cái suggestion để mình trừ thuế, để mình khai ra những cái chi phí mặc dù khi mình không nghĩ đến, hay là có inventory hay hàng hóa mà mình có thể khai là bị hư hao mất mát này nọ để mình trừ thuế. Cái số tiền mà mình trả cho những vị CPA hay những người thác đó nó không bao nhiêu, nhưng mà cái lợi lộc để lấy thuế về nó rất là tốt. Còn nếu đơn giản thì mình có thể tự làm, nhưng mà đừng quá cái deadline thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một cái câu hỏi cuối thì Nam Phương muốn hỏi rằng là theo Nam Phương thì Nam Phương chưa có đầu tư bao giờ hết. Thì nếu như mà đầu tư một cái vấn đề gì đó thì phải nên chú ý về cái điều gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tùy cái lứa tuổi của mình. Nếu mà mình chưa bao giờ đầu tư gì hết,
dạ,
mà mình là lứa tuổi khá trẻ,
dạ,
thì gọi là cái rule of thumb đó, là cái luật chung chung đó.
Dạ vâng.
Thì thứ nhất đó là trước khi mình nghĩ đến chuyện đầu tư đó, bỏ ra vào đầu tư đó, là đầu tiên là mình phải, thứ nhất là mình coi hiện giờ mình có cái tiền lãi nào, cái món nợ nào mà với cái loại nợ rất cao, có cái interest cao, thì mình phải trả cái đó trước khi mình nghĩ đến chuyện đầu tư. Giả tỷ như cái nợ nào mà 8%, 10% credit card mà mình trả từ từ, mình phải trả trước, tại vì mình đầu tư khó có khi nào mà lên khỏi cái mức đó lắm. Tại đó là phải làm trước cái đó. Cái thứ gì nữa là mình, nếu mà mình làm cho công ty nào mà họ có đóng góp cái 401k đó, 401k là cái chương trình là họ khuyến khích nhân viên đó bỏ tiền lương của mình vô. Nhiều công ty, mỗi công ty khác nhau, giả tỷ như đại đa số những công ty là mình bỏ $1 vô thì họ sẽ match vô 50 cent, hay là có nhiều công ty họ match $1 với $1, mình bỏ $1 họ match thêm $1 nữa, thì cái đó lợi lắm. Quý vị cứ tự tưởng tượng đi, $1 có tiền lương của mình không đóng thuế là đã mấy chục phần trăm rồi, mà cái công ty đó họ bỏ thêm 50% nữa hay là 100% nữa là cái lợi nhuận nó cao lắm, không có cái đầu tư nào mà có thể qua khỏi cái đó được hết đó. Đó là cái điều thứ nhì là mình phải nên làm trước khi mình nghĩ đến chuyện đầu tư. Rồi cái thứ ba nữa là đầu tư đó, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình làm day trading đó, gọi là mua bán stock, bán lên bán xuống hàng ngày đó, có thể là một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng lời, nhưng mà đường dài đó là rất là nguy hiểm. Đại đa số người ta không có lợi lộc gì làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái quan trọng hết là mình đầu tư, và là đầu tư vào những cái chương trình nào mà cái fee đó nó thấp, đừng có trả cho một cái chương trình đầu tư nào mà lấy cái gọi là cái chi phí 1%, 2%, 3%. Cái chi phí phải dưới 0.5%, 0.1%, 0.2%, là tại vì nếu mà cái chi phí mà trả cho cái người đầu tư đó bao nhiêu đó, thì rốt cuộc ra cũng chẳng lợi lộc gì. Và cái nguyên tắc thứ tư nữa đó, khi đầu tư đó, mình đừng bao giờ đầu tư vào một cái stock hay hai cái stock, mà nên rải qua 15, 16 cái stock hay là cái bond, rồi cái những cái investment nó chung chung hết, để chi, để có đẩy lên cái kia xuống, đừng spread ra, chứ đừng có vô một cái. Thì đường dài, cái điều này là mình nhắm vào đường dài là 5 năm, 7 năm đó, là sẽ tốt thôi. Đó là những cái phương tắc đầu tư mà những nhà tỷ phú họ cũng khuyên như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý thính giả, và không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình yên. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh. Xin kính chào, xin hẹn tái ngộ ạ.